Đế Bá, chương 260, Trung Châu Chi Bảo 4, góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ ngồi trên đất, tuyệt thế nữ tử trước mắt cũng ngồi trên đất. Lý Thất Dạ mở ra bảo hạp của mình, nhìn lấy ba kiện thi bảo cuối cùng, hắn một hơi lấy ra ba kiện thi bảo, nhìn tuyệt thế mỹ nữ trước mắt từ từ nói ra. Ta lấy ba kiện thi bảo, đổi lấy đồ vật kia của Trung Châu cổ quốc các ngươi. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, tuyệt thế nữ tử đứng lên xoay người rời đi, nàng một câu cũng không nói. Ta lại thêm một cái điều kiện, ngoài giao dịch ta có thể nói cho ngươi biết Sở Vân Thiên chôn cất ở đâu. Lý Thất Dạ lập tức kêu lên, thân thể tuyệt thế nữ tử cứng đờ, sau đó trong nháy mắt xoay người lại, nàng tú mục một trương, huyết quang đáng sợ thoáng cái nhìn chăm chú vào trên người Lý Thất Dạ. Cái huyết quang đáng sợ này tựa như muốn đinh mặc Lý Thất Dạ, đồng thời tựa hồ nàng là muốn nhìn thấu Lý Thất Dạ. Đừng cảm xúc ba động quá lớn, đây đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi là tích góp từng tí một vô số tuế nguyệt mới để giành thọ nguyên, ngươi hy vọng lấy ra dùng sao? Lý Thất Dạ ung dung nói ra, đương thời, chỉ sợ ngươi biết Sở Vân Thiên đã không có, nếu ta biết liền sẽ không dùng lời đến lừa gạt ngươi. Cuối cùng tuyệt thế nữ tử nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi xuống, nàng trầm mặc chẳng hề nói một câu. Ta biết kiện đồ vật kia của Trung Châu cổ quốc ở trong tay ngươi, tại năm đó, thời điểm Trung Châu cổ quốc gặp đại nạn, kiện đồ vật kia một mực không xuất hiện, giải thích duy nhất chính là ngươi mang nó đi. Ta cho ngươi biết sự tình Sở Vân Thiên, cũng coi là hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Chặt đứt niệm này, nói không chừng ngươi có thể tái thế trùng sinh. Suy nghĩ thật kỹ đi, Lý Thất Dạ khoan thai nói. Đám người Thạch Cảm Đương là nghe như hòa thượng sờ đầu, bọn hắn đương nhiên không có khả năng biết Sở Vân Thiên là ai, càng không biết cái gọi là kiện đồ vật Trung Châu kia là cái gì. Bí mật này cũng chỉ có Lý Thất Dạ một người biết mà thôi. Về phần tại sao Lý Thất Dạ sẽ biết nhiều như vậy, đám người Nam Hoài Nhân cũng sẽ không hỏi nữa, bọn hắn đều sắp thói quen Lý Thất Dạ biết hết thảy sự tình. Tuyệt thế nữ tử trầm mặc cực kỳ lâu, cuối cùng lấy ra một cái hộp đá chậm rãi đặt ở trên mặt đất, cái gì cũng không có nói. Lý Thất Dạ chậm rãi đem tay đặt ở phía trên hộp đá, cũng không có mở ra, chỉ là cảm ứng đến hộp đá, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Trung Châu Chi Bảo A, Lý Thất Dạ đem ba kiện thi bảo đổ lên trước mặt tuyệt thế nữ tử, sau đó thấp giọng nói, lời nói của Lý Thất Dạ cực thấp, chỉ có tuyệt thế nữ tử có khả năng nghe được. Nghe xong lời nói của Lý Thất Dạ, tuyệt thế nữ tử chấn động toàn thân, trong nháy mắt mở ra tú mục huyết quang như hồng. Đừng kích động, thọ nguyên của ngươi đến không dễ, ngươi bây giờ lấy ra dùng, liền là uổng phí vô số tuế nguyệt. Lý Thất Dạ trầm giọng cảnh cáo nói. Cuối cùng, tuyệt thế nữ tử nhắm mắt lại, thu ba kiện thi bảo, sau đó hình bóng lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh, ai cũng không có thấy rõ ràng nàng là rời đi thế nào. Lý Thất Dạ trịnh trọng thu hồi hộp đá, cái gì cũng không có nói. Cuối cùng, Lý Thất Dạ vỗ vỗ bả vai Lạc Phong Hoa, nói ra. Về sau có cơ hội, lại phân ngươi một kiện bảo vật. Đại sư huynh, có Du Long Thác ta đã rất thỏa mãn. Mặc dù lần này phân bảo không có phần của Lạc Phong Hoa, nhưng mà Lạc Phong Hoa đã rất thỏa mãn, cố ý trai xem. Góc truyện audio.com, ở phương diện tình cảm của đại sư huynh đưa cho hắn một chi Du Long Thác, đây đối với hắn mà nói, đã là thập phần khó được. Huống chi, hắn có thành tựu như ngày hôm nay, đều là đại sư huynh một tay bồi dưỡng ra được. Về phần Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều thì không cần nói, các nàng biết tiến thối đúng mực. Nhiều phấn không quan tâm quá nhiều bảo vật, trên thực tế hắn có bảo vật cũng không ít, đối với hắn mà nói, Lý Thất Dạ truyền thụ cho hắn thập bát giải, so với tất cả bảo vật trong thiên địa đều chân quý. Lý Thất Dạ quyết định phương hướng, mang theo đám người xuống núi, chuẩn bị rời thiên cổ thi địa. Nơi đó, sau khi xuống núi, thời điểm muốn vòng qua một hẻm núi, Lý Sương Nhan đi theo ở bên người Lý Thất Dạ cẩn thận, phát hiện hẻm núi phía trước có dị dạng, bề bộn kéo góc áo của Lý Thất Dạ thoáng cái, thấp giọng nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lập tức ngẩng đầu nhìn lên, đám người sau lưng cũng vội vàng nhìn lại. Lúc này, bọn hắn đều nhìn thấy bên trong hạp cốc thậm chí có một bộ quan tài đang từ từ di động. Từ trong hạp cốc rời đi ra. Ở bên trong thiên cổ thi địa đột nhiên nhìn thấy một bộ quan tài chậm rãi bay tới, một màn này bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi sờn hết cả gai ốc. Cái quan tài chậm rãi rời đi ra này thật sự là quỷ dị, hơn nữa yên tĩnh im ắng, cứ như vậy chậm rãi rời đi ra. Lúc này, đừng bảo là đám hậu bối Nam Hoài Nhân, liền là đám người Thạch Cảm Đương cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi. Lý Thất Dạ xem xét cái quan tài này, trong nội tâm dùng mình, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm quan tài từ trong hạp cốc rời đi ra. Trong lòng của hắn vì đó chấn động, không nghĩ tới, hắn có thể lại một lần nữa nhìn thấy một màn quỷ dị này. Một màn này, không phải lần thứ nhất hắn gặp được. Quan tài từ trong hạp cốc bay ra rất phổ thông, tựa hồ là dùng vật liệu gỗ bình thường nhất chế, ở bên trong thiên cổ thi địa quan tài tốt nhiều lắm, có đồng quan, có hoàng kim quan, thậm chí có thần mộc quan, giống loại quan tài trước mắt bằng vật liệu gỗ phổ thông chế thành này, hoàn toàn là không đáng giá được nhắc tới. Dưới, phía dưới có kiến, Hứa Bội tỉ mỉ phát hiện bí mật quan tài di động, nghẹn ngào nói. Đám người cũng không khỏi hướng phía dưới quan tài nhìn lại, quả nhiên chính như Hứa Bội nói, ở dưới quan tài, vậy mà xếp đầy lít nha lít nhít kiến, hơn nữa từng con kiến này sắp xếp chỉnh tề tựa như là quân đội, từng nhóm xếp ở dưới quan tài, cứ như vậy từng con kiến nâng quan tài từ trong hạp cốc đi ra. Kiến khiêng quan tài, nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, đừng nói là đám hậu bối Nam Hoài Nhân, ngay cả đám người Nhiêu Phấn, Thạch Cảm Đương những người thấy qua vô số việc đời kia cũng không khỏi vì đó sờn hết cả gai ốc. Mặc dù nói, tại thiên cổ thi địa phát sinh dạng sự tình gì đều không đủ khiến người ta kỳ quái, dù sao, nơi này là một trong những địa phương thần bí nhất, tà môn nhất trong thiên địa. Tiến vào thiên cổ thi địa tất cả mọi người gặp qua không ít chuyện kỳ quái quỷ gì. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy kiến khiêng quan tài y nguyên để trong lòng mọi người phát lạnh, cảnh tượng như vậy thật sự là quá quỷ dị, thật sự là làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Cổ kiến rời quan tài. Nhìn lấy từng con kiến khiêng quan tài, hai mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, lộ ra ngưng trọng, thi thào nói. Cách chương.